Nam mô Bụt Thầy Giá và con xin điện quyết Thích Tăng Như, con đợi không thấy thì thôi, con sợ mất thời gian của quý đạo hữu, con xin ơi con chấp tay xem cúi đầu đảnh lễ chư Tôn Đức Thiện Nguyện Công Vương thượng tọa Tề Quyền Đại Đức Minh Hạnh, quý thầy quý cô và kính chào quý đạo hữu Thiện Nguyện Công Vương. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Ma trên Ban Phật mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris từ 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 3 năm 2014 Phật lịch 2557, giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thủy Thuyết Itivuttaka. Đề tài hôm nay là ba cảnh giới vượt thoát sẽ do thượng tọa Tự Quyền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp tỉnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh lễ Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện. thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm chính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường hư ý rồi phản hồi thiên sứ. Khi còn giác đại lực, khi đọc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phước lành phát sanh.
Sa thú, sa thú. Kính trân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Sĩ Thuyết, Y Tí Vút Ta Cá. Đề tài hôm nay là ba cảnh giới vượt thoát sẽ do thượng tọa tại quyền giảng giải. Con chưa thấy thượng tọa sát cảnh vào rung, giờ kính mời MC đọc chính tin của bài học hôm nay ạ.
Dạ sa tú sa tú, xin kính cảm ơn cô Tịnh Hiền. Nam mô Bích Thầy á. Kính bạch thượng tọa tại quyền, chúng con đọc chánh kinh rồi thỉnh sư giảng hay là sư lên dẫn nhập trước, bạch sư con kính thỉnh thông ý của sư. Dạ nam mô Bụt Thầy á. Dạ, con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Ba cảnh giới vượt thoát. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba giới này, thế nào là ba? Sắc giới, vô sắc giới, diệt giới. Này các tỷ kheo, có ba giới này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Ai liễu tri sắc giới, không an trú vô sắc, những ai được giải thoát. Đối với đoạn diệt giới, các chúng sanh như vậy xả ly được thần chết. Với thân cảm giác được, bất tử không sanh y. Xả ly từ bỏ hẳn, sanh y, đưa đến hữu. Sau khi tự chứng được, không còn có lậu hoặc. Đặng chánh giác, thuyết pháp con đường chánh. Không có gì sầu muộn, trong sạch, không cấu uế. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa tại quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá.
Nam mô Bụt Thầy giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sanh Khai giá, giờ thưa đại chúng nghe rõ không? Dạ cảm ơn ông Phật. Cảm ơn đức Phật. Kính lễ đến Đức Phật, kính lễ đến Giáo Pháp, kính lễ đến chúng sanh. kính lễ đến để được bình an cùng chư Phật tử tăng gia hiện diện trong đông. Xin chào đến quý Phật tử cùng chư Phật tử. Thì mời quý ngài kính thưa quý đại chúng. Hiện nay thì có lẽ chúng ta sẽ đang gặp rất là nhiều khó khăn trong sự giảng thuyết. Có lẽ quý Phật tử đang được nghe là từ tòa tăng đã bị một cái tai nạn. Và em chị Phật tử đã được rõ rồi. Thì hiện nay thì Đức Thánh Cha đã nằm viện, Phật tăng đang nằm viện. Thì chắc chắn rằng cái mà để được tính thì hiện nay đang đi về Vĩnh Long rồi. Còn ở trong hôm thì có hy vọng rằng thì chỉ có có thể được tăng nữa thì chỉ còn một vị nữa cuối cùng là sau thì chúng ta điều gì như thế nào ý cái tấm to nó sốt lên như thế này chỉ để Đức đang lo cái chuyện tiếp xây dựng ở lưu thấp của chùa chiền để Đức thành lặng này. Hãy cho nên có lẽ chúng ta sẽ vài ngày chúng ta sẽ gặp lại. Cái tôi thì có thể nói rằng là cái đối với các sư giảng thuyết thì đa số là các vị trụ trì sẽ là bận nhiều cái còn không là trụ trì thì các vị là bận cái công việc phải lo lắng điều hành ở trong chùa, cho nên vì vậy nó rất là bận, chứ không phải là cái chuyện mà vì nghĩ là đơn giản là chỉ thuyết như vậy và cái lúc chúng ta đang sinh hoạt nó thì là nó bền và nó vững, nó dài cái thời gian. Thì cái thứ vị cái hôm nay cái học tiếp một khá trong của Đức Thánh Cai Giá, đây là một cái phẩm mà gọi là ba cảnh được vượt, ba cảnh giới vượt thoát. Chúng ta thấy ba cảnh giới vượt thoát ở đây, chúng sinh thường thường thì giới đây tức là hai tố là giới bức. Đấy là nói về cái ý nghĩa của sắc giới, của vô sắc giới. Một cái ý nghĩa nữa thì lẽ ra chúng tôi rất tình ý tới thường tội siêu, nhưng điều mà là chưa có liên hệ được thì như điều mà đọc qua kinh văn thì chúng ta đã hiểu. Thì cái ý nghĩa của thứ nhất là quý vị thấy là để chúng ta chúng tôi sơ lược lại để cho quý vị thấy quý vị mới nắm vững về cái bài hôm nay. Tức là thế nào là ba, có ba giới này các thầy em rất là ba sắc giới, vô sắc giới và diệt giới. Cái diệt giới này, giới sắc, lỗi sắc giới, vô sắc giới chúng ta đã hiểu. Còn diệt giới ở đây chính là theo chúng tôi cứ nhìn để cứ đọc cái kinh văn mà để hiểu, tức là chính nó là cái niết bàn, nó chính là nói về cái sự giải thoát. Tức là khi mà đã đạt được niết bàn, đã diệt tận được sự đoạn diệt, đây cũng như là đoạn diệt được niết bàn, cái giới bức của niết bàn đã được kết thúc, sự đoạn cái giới bức của tiến não đã được kết thúc. Cho nên chúng sinh như vậy mới xả ly được thần ra, mới gọi là bất tử không sanh. Nhưng mà bất tử không sanh đó là bị thánh tứ quả, mà bị thánh tứ quả thì mới có khả năng đoạn trừ sanh hữu, có thể là sanh y không đưa đến sanh y. Sau khi mà tự chứng đạt được thì chắc chắn là chúng ta không còn là hoàn toàn có thể là chân giác. Thì đây là chúng ta hiểu bởi vì trong cái văn như vậy thì chúng tôi nói và chúng tôi không muốn rằng chúng tôi nói trước chúng vị dựa trên cái hiểu của mình như vậy chứ chưa xác định là cái từ ngữ như vậy, cái từ ngữ như vậy phải được xem ở trong chú giải hay là trực tiếp ở cái thuật ngữ Bali. Mà lẽ ra thì chúng tôi đã được xem đi nhưng mà chưa có tìm được. Tại vì kính thưa quý vị, ở đây cái giới thức có chính là cái nơi mà chúng sinh nơi nôn áo. Chẳng hạn như bây giờ chúng sinh là khổ dục, dục giới của chúng ta ở đây có nghĩa là các cõi vui hay là cõi khổ của dục giới. Cõi dục giới thì nó có hai cảnh giới, đó là cảnh giới của vui và khổ. Mà nếu nói về cảnh vui thì giới của chúng sinh là sao? Ở trong đó cái khổ về chúng sinh, vì phải chịu cái quả khổ của cái nghiệp ác mình đã làm. Cho nên chúng ta phải cần phải sống ở trong cái thế giới vốn đó. Và một điều đặc biệt là chỉ có cái gì, chỉ có các vị đạt được cái thiền chứng. Đạt được thiền chứng ở đây tức là sơ nhị thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Thiền nhị vị âm thiền các vị này, người ta sẽ sanh về cái cõi sắc giới đó. Mà đây sẽ từ ai liễu tri sắc giới, hiểu biết một cách ai liễu tri đây tức là hiểu biết một cách toàn vẹn, hiểu biết một cách vững chắc. Và ở đó liễu tri đã liễu tri được cái sắc giới, chúng ta nhớ tu tập mà đạt được cái tầng thì không phải là một chuyện đơn giản. Thế bây giờ Pháp phân tích đến một người mà phải là người tăng nhân, phải là người tăng nhân, người sanh ra mà đạt được một cái pháp tốt đẹp và an lạc như vậy thì chỉ có tính thú vị, chỉ có cái gì, chỉ có vị chứng đắc thiền. Mà chứng đắc được đó là sơ thiền, tức là người mà chứng đắc thiền định và đạo quả để anh thấy tục sinh bằng tâm bằng tâm nhân, tức là ngũ tham ngũ sân tâm si, nhân ngũ tham ngũ sân ngũ si, thì người ấy mới gọi là có khả năng chứng đắc. Và để nó có sự tu tập, nhiều khi tục sinh bằng tâm đó nhưng chưa chắc để nó chứng thiền khi để không có sự tu tập. Chúng ta nhớ không có sự tu tập. Cho nên vì vậy chúng ta phải hiểu cái sự chứng đắc của các tầng trời nhậu cho là sơ thiền, nhị thiền, ly nghị, trú xả, bỏ tầm, bỏ tứ, vân vân vân, thì tất cả như thế đó. Hay là các vị sanh về cõi sắc giới, và cõi sắc giới ở đây thì nó cũng phân ra hai là cõi sắc giới phàm và cõi sắc giới thánh. Phàm ở đây tức là phàm, và cõi phàm tức là ngoại trừ năm cõi tịnh cư sắc giới là của các vị thánh trú ngụ, các vị thánh tứ quả, các vị thánh tam quả, theo cái chính sách liền thiền và vị ấy sanh về cõi của tịnh cư, và vị ấy từ đó vị ấy chứng đắc và có thể thuyết bàn. Chúng tôi đang nói như vậy, quý vị thấy bài này nó rất là lớn, chứ không phải là ý nghĩa đó. Chỉ như chúng ta đọc chúng tôi phân như vậy nghe vậy đâu. Thì chúng tôi biết còn 11 cõi có phần sắc giới trở lại, ở đó những chúng sinh tu tập thì có thể chứng đắc được. Mà chúng sinh phàm phu đã từng đặt chân qua 11 cõi này, tức 16 cõi sắc giới, nó có 31 cõi, 7 cõi dục giới và 11, xin lỗi, 11 cõi dục, cộng với 4 nữa là 11 cõi dục giới này cộng với 16 cộng với 4 nữa là thành 31 cõi. Thì như vậy chúng ta thấy chúng sinh lăn trôi sinh tử trong tam giới, nhưng phải nói sắc giới ngoại trừ, phải chúng ta phải bỏ ông đơn, tức là ngoại trừ năm cầu thủ thành cư đó, các vị thánh an an hàng sau khi chứng đắc thiền thì các ngài sanh về cõi đó, tức là có sắc giới của các vị thánh hữu học. Nhưng đối với các vị mà có sự tu tập, các ngài vượt qua cái cảnh giới này, sẽ chỉ không nói đến sắc giới, thì sẽ không nói đến dục giới, vì cảnh giới rất là thấp. Nói thấp ở đây là chúng ta thấy là cái sự thọ dụng, cái ngũ dục nó thô tháo, và ngay cả luôn cái sự sinh hoạt nó cũng bẩn và cũng quá là nặng nề. Chúng ta thấy như chúng ta ăn uống đó, thì đó là cái con người nó dùng tâm linh garo haro, tức là đoạn thực. Những cái cõi chư thiên không dùng đoạn thực, không có dùng con nước bánh tráng, mà ta đã có thể dùng thức lực xúc lực. Chính là vì vậy á, cái giới mà chúng ta không chấp ở đây, không hiểu tại sao mà ba giới này không đưa một hội sự gì nữa, mà tại sao không được dùng đi vào. Như này chúng tôi đã nói, cái nhìn của chúng tôi khi mà đọc đó thì chính là cái gì, cái giới. À, cái gọi là nghiệp giới ở đây chính là cái sự dẫn dắt quyền nào và sự đoạn tận quyền nào ám chỉ cái nhất bản. Dạ, tức là cái nghiệp đoạn của cái quyền nào. Cái nghĩa này là cái nghĩa giới bất lực, một cái nghĩa đó là nghĩa đoạn diệt, cái nghĩa kết thúc. Thì cái ổ giới này, cái thú vị, cái tầm nó lớn, nó rộng. Phật một sách lớn cũng vậy, họ vừa nghĩ ra cái lời vừa các vị hưởng cái tiền được ở đó, cái thời gian đó rất là lâu, nhưng rồi cũng phải thấy sinh. Như chúng tôi đã nói, chúng ta đã từng đi qua, chúng ta đã từng đến các cõi sắc giới và các cõi vô sắc giới này, nhưng chưa liệu bây giờ chúng ta đạt đến một cái gì giới, cái này chưa thì chúng ta thoát được ngoài cái sắc giới của vô sắc giới, hay là chúng ta chưa bao giờ mà chúng ta đạt được một cái đặt cuộc chân vào cái dòng cảnh, tức là sơ đạo sơ bản chúng ta chưa bao giờ có, cho nên chúng ta còn lăn trôi trên tỉnh đau khổ, mà là còn phàm phu thì còn dễ đầy tiền não, còn phàm phu thì còn có gia tập chủ và còn một lực lượng đau khổ linh hồn kề bên, cho nên vì ấy, cho nên chúng ta thấy đối với thần chết đó, hay là đối với cái sở hữu của mình rất là sợ chết. Còn đối với cái việc tụ tập là tại sao đi tất cả, người ta không sợ chết, người ta biết cái chết, người ta hiểu được cái sự hiện hữu, cái sự khác hơn cái chúng sinh phàm phu của chúng ta. Thường thường cũng người phàm phu của chúng ta rất là sợ chết, lo lắng không biết ngày sau sẽ ra sao, ngày sau có ra sao. Thôi hiện tại là cứ sống như vậy, cái tâm tư với cái tư duy với cái sự suy nghĩ như vậy thì cái thú vị nó là một tình huống khác hơn, đổi thay khác hơn, nó không phải là một tình huống mà chúng ta dễ dàng, chúng ta phải nhận biết, nhận trong cái sự thật của nó được. Tại sao chúng ta sợ chết? Bởi vì chúng ta ước muốn sanh đủ, chúng ta cầu mong sanh đủ. Và chúng ta thấy lật lại cái vô minh duy chân hành, vô minh ở đây tức là bất kỳ khổ, bất kỳ tập, bất kỳ gì, bất kỳ nào hành duy chân thức ở đây chính là các cơ ba mươi hai loại thức thấy tốt. Rồi thức duy như danh sắc, có những điểm sinh từ thứ tiếp tục về thái sanh về tội, cụ danh có, cụ sắc có, mà danh sắc này duyên cho cái gì, lục nhập, cái sáu con đường bị uống vào, lục nhập duyên cho lục xúc duyên cho lục thọ duyên cho lục ái. Ở đây vấn đề quan trọng, cái lục ái này nhã nhị thì điều tăng và ý ái này khởi lên lớp trong tâm lầm của chúng ta, mà nó khai ái thì khai lạc thì thời chúng ta vừa lòng, chúng ta hưởng cảm, chúng ta đau vui, chúng ta mê bích và chúng ta bảo vệ nó. Mà lục ái khi đã có mặt mà không có sự tu tập thì sao? Cái thú vị, chúng ta phải có cái sự cầu mong và trách thủ nó, giữ gìn nó, muốn nó tồn tại. Như là cái gì? Như là hình hài thể xác này, như là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc đặc này, hay là nhãn tiền thì tiền thân một ý này, nó phải tồn tại, nó theo ta. Cho nên có cái gì có lục thủ, tức là một cái sự bám chấp, một cái sự bảo giữ, một sự bảo trì nó để cho nó tồn tại. Nhưng đời nó là vô thường, các pháp vô vi nó sanh diệt, nó đến đi, đó là mang một ý nghĩa của ngũ uẩn. Mà khi cái người cứ ngũ uẩn thì chính là đóng vào khối, mà đóng vào khối này chính là nó làm gì, nó chỉ hội tụ và nó sẽ là cái. Và chúng ta thấy giữ không được, nắm không được, ngay cả mạng sống này chúng ta cũng không làm chủ nó được. Cái thân này chúng ta không làm chủ nó được, cái tâm này không làm chủ nó được. Thế cái thân phải già, cái thân phải bệnh, cái thân phải ốm đau, cái thân phải bị nạn tai. Cái tâm tư này không phải lúc nào chúng ta cũng được vui, mà nó có vui có buồn. Bởi vì vậy cho nên nó phải đổi thay. Mà tâm tư chúng ta thường thường muốn, tức là chúng ta muốn cái lạc, sợ khổ, muốn sống, sợ chết, tìm vui để lãng quên buồn. Thì cái thủ này, cái thủ này chính là bốn quả dự dự không được. Do nó là chính là hiện tượng của các pháp hữu vi. À, có khởi sanh thì phải có, phải có kết thúc và có đoạn tịch đoạn gì. Cái gì sanh lên là sẽ có cái pháp đoạn tịch đoạn, sẽ có cái nhân gì của nó. Mà chính ngày sẽ là không thể chặt, sẽ chỉ đến thẳng lời cho ngày sẽ là không trên đường mà tầm vào. Tức là Di tham ma hê tham ma tê sanh tê chê sanh ha tham ma lô. Các pháp nào có nhân sanh lên, các pháp đó thời sẽ có cái nhân gì, thời sẽ nó tự nhiên. Đây là lời dạy của Đức Đại Sa Môn Cồ Đàm. Thì chúng ta thấy các pháp do cái gì, do hữu vi pháp làm nhân làm duyên, do cái sự hội tụ, do cái sự tạo thành của cái danh và cái sắc, hay của cái tâm thức và cái duyên thể sắc, cái duyên vật chất này. Và từ đó chúng tôi thì nó mới khởi ra cái gì, chúng ta giữ không được, bây giờ sắc thân này nó phải già, chúng ta sợ già, chúng ta sợ bệnh, và chúng ta sợ chết, mà đâu có thể tốt qua cái già, không người nào có thể tốt qua khỏi được cái già, không người nào có thể tốt qua khỏi được cái chết, mà cái già không tốt được, cái chết cũng không tốt được, rồi chúng ta sẽ khổ đau. Và chết, chúng ta không muốn chúng ta chết, mà chúng ta đang ái luyến nó mà, chúng ta gìn giữ nó mà, thì chúng ta ước muốn sống. Cho nên kiếp của chúng sinh thường thường, tại sao mà sinh tử và gì muốn sống? Thì nghiệp quả linh hồi này, nó sẽ tạo cho ta có một kiếp sống. Nó tạo cho ta được tiếp tục sống, được tiếp tục hiện hữu. Và thế tại sao không ạ? Khi cái chết vừa chấp nhất, tức là tâm tục sinh, tâm tự vừa chấp nhất thì có thể sanh thấy tâm tục sinh. Tâm tục sinh nó liền kề, nó khởi sinh lên. Khi khởi sinh như vậy thì một là chúng ta đọa, hai là chúng ta lên thiên giới. Thế của hai cái đó thì cái nghiệp duyên nghiệp mạng của chính mình là, mà sanh có mặt, sanh hữu là có mặt, thì là tiếp tục chúng ta thấy có cái gì, có già chết sầu bị khổ não tiếp tục rồi, già chết sầu bị khổ não của mình thì tiếp tục cố mình vào ngã một cách nhẹ nhàng, mà nó theo chu trình của 12 duyên khởi này nó thế thôi. Cho nên khi mà chúng ta tu thì chúng ta tu như thế nào, một người khi đã liễu tri, khi đã hiểu biết được tam giới, mà tam giới đây hay là giới và không có, tức là không có có trú, ấy không có nương gác, ấy không có cái tâm mà muốn sống hay là hiện sống của sắc giới, mà ngay cả ở của sắc giới luôn, ấy không muốn, bởi vì ấy liệu chi, bởi vì ấy đã hiểu biết được cái nó chỉ là một phút chốc, nó chỉ là một thời gian, dầu cho là dài. Được rồi, thời gian, nhưng rồi cái tuổi thọ của chúng sinh ở cõi sắc giới, cõi sắc giới cũng sẽ kết thúc, mà nó cũng sẽ kết thúc, và thế là con đường xưa lối cũ của sinh tử đau khổ vẫn tiếp tục ra thôi. Và chúng ta cho gọi tức là thì chỉ nó như là đá đè tỏ, mà đá đè tỏ thì nó chỉ là một thời gian, và nó tiếp tục, và nó trở đi trở lại, thì nó sanh xong rồi. Và nó liên tục. Cho nên chúng ta học hiểu thì nó là đủ thể. Cái người mà khóc diệt trừ được sanh tử, cái đó là vì sao? Nó khác hơn người phàm phu của chúng ta. Cho nên khi chúng ta trên tinh thần tu tập, chúng ta tu tập, chúng ta cầu mong cái gì? Cầu mong cái diệt giới này là sự chấm dứt phiền não, hay là cầu mong không còn cái sự sanh hữu, Bởi vì muốn có tinh thủ là đã có. Mà chúng ta biết, nếu như mà chúng ta tu tập mà chúng ta nghĩ rằng mình sẽ sanh về khổ giới quốc này thì khổ giới quốc kia, để chúng ta thụ hưởng, để chúng ta như thế này như thế nọ, để chúng ta tận kinh văn, cái điều đó, kinh văn của chúng ta thì không bao giờ thực hiện. Có một cái cảnh giới nào đó, có một cái khổ giới quốc nào đó, chúng sinh về bên đó, về tới nơi đó, chúng sinh được, để sống được thụ hưởng, để sống được hưởng lạc. Ở đây Niết Bàn không phải là cái ảnh hưởng là. Và cái thú vị, người ta khéo dẫn khéo dạy, hay là nói một cách căn bản nữa, người ta giới thiệu để người ta đưa cho họ về, có một cái đưa cho, như chúng ta là những con thỏ, có một vụ cà đó, cứ theo trước mặt chúng ta mà chạy hoài ăn không được, thì cũng vậy. Họ phải đưa chúng ta ra những có một số tư tưởng cho rằng có cảnh giới này cảnh giới nọ để cho chúng sinh đưa gái và tồn tại đó chỉ biết thụ hưởng không có đau khổ ở đó, tức là chỉ hưởng lạc suốt luôn chứ không bao giờ mà có cái gì ngừng nghỉ. Thì cái tinh thần này trong tinh thần kinh văn của chúng thì không có, không chấp nhận có một cái cõi giới nào đó mà cái chúng sinh được đưa ra được hưởng, được lập hưởng, được lập hưởng, được phước. Có nghĩa là có nhiều tiện nghi, có nhiều điều kiện vật chất và cảnh thuật ở đó, tức là sinh thái và được tiếng chim kêu, là lúc được nhà trời duy vu liên tục, thì không có ý nghĩa đó. Bởi vì tại sao vậy? Khi chúng ta thấy, khi nghe nhạc trời và chúng ta dính mắt, chúng ta ai chấp, thì tại chúng ta phải đau khổ nữa. Khi thấy cảnh vật đẹp, rồi khi biết, khi ngưỡng, khi đụng, mà tâm bất thiện, cái tâm ác khởi lên, thì thời sẽ trả qua bất thiện khác. Mà nếu như tâm thiện khởi lên, thời sẽ trả qua thiện. Thì cái mà giải thoát, những ai được giải thoát, đối với đoạn diệt các giới, đoạn diệt giới, các chúng sinh như vậy, xả ly được thần chất. Tức là các vị này không có nắm giữ cái gì, cái sanh, cái chết, hay là không có bị thần chất cột trói và bắt gặp, hay không còn nắm còn cặp cái ước muốn sống mà sợ chết, các ngài có một bình thản, có một cái tâm tư không có lo sợ, không có mệt mỏi. Còn ngược lại, các cái đạo giáo người ta giới thiệu cho có một cõi giới, cõi nước nào đó thì tất cả chúng ta tùy duyên mà chúng ta cũng không có đả phá, hay cũng chả có nâng hay là cái gì cả, mà nó chỉ tùy duyên của chúng sinh. Có những chúng sinh hiểu được cũng được, chúng sinh hiểu được không hiểu được thì do đến cái nghiệp duyên của chính họ. Và cái nghiệp duyên đó chính là cái gì, cái phước hay là cái hành động thiện ác của tất cả chúng ta đã tạo ở hôm nay cũng như ở ngày trước. Cho nên vì vậy, cái tinh thần mà gọi là mà chúng ta ở đây là cái gì? Cái thần chất đó, nó đến. Mà khi thần chất hiện, sau khi chúng ta chết, nếu có nó có cái thần chất thể hiện về thì thế là một cái sự tái tục, sự tiếp biến. Nếu như vị ấy không có sự xả ly, hay không có sự liễu tri, được sạch giới, vô sạch giới, hay là các vị ấy không được gì trừ được các cái gì, cái sanh thủ, cái phiền não, cái tham, cái sân, cái si, cái sanh thủ đấy là cái thủ, cái sân, cái già, cái sổ bị khổ nào, thì các vị đó sẽ vượt thông qua. Nếu như các vị đó gì trừ mạnh độ này, nếu như mà bị vướng mắc ở hay không liễu thi được, hay không an trú được, hay không xả ly được, hay không vượt qua được, hay không từ bỏ được, thì thế là người đó phải bị cái gì? Phải bị tiếp tục lâm trong sinh tử đau khổ nữa. Ở đây, cái trạng thái mà dịch diệt giới, mà chúng tôi nói, chúng ta tạo hiểu nghĩa là một cái gì? Như là một phiền não, như là một niết bàn. Và niết bàn, đó chính là một cái trạng thái tịch tịnh bất lặng, một trạng thái không sầu, không khổ, không sanh tử, không đau khổ. Cuộc đời này, nếu có biết vui, thời còn hết. Nếu biết vui, thời thế nào cũng sẽ khổ khó mà. Mà cuộc đời này, cái niết bàn chính là cái gì? Là cái trạng thái không vui, không khổ, không sầu, không cảm, không mê, không thích gì cả. Chỉ là một trạng thái, một cái cảnh tỉnh tỉnh vắng lặng thôi. Cho nên chúng ta rồi chúng ta vào niết bàn. Không có đơn giản là chúng ta niết bàn, thì không đơn giản mà chúng ta được có những hiện hữu và được tốt đẹp. Nếu như chúng ta không có sự tu tập thì thời cái sự hiện hữu này nó sẽ làm nên làm việc cho tất cả chúng ta, tạo ra quả gì cũng để tiếp tục chúng ta biết tái sinh ở trong một cái cảnh giới đau khổ. Có thể nói rằng cái chúng sinh tự thường hướng cầu cái gì, ước muốn gì, tôi nói là ước muốn sống. Mà sự tu tập ở đây để đạt được cảnh giới niết bàn rất là chấm dứt, lại diệt trừ tất cả mọi phiền não, không còn duy số, không còn duy số có bất cứ lý do gì. Tại vì tâm của các vị đó không phải là thiện tâm, ác tâm chắc chắn không phải là ác tâm rồi, nhưng các vị của cháu phải là tâm thiện tâm khởi sanh trong lòng các ngài. Bởi vì cái thiện ác đối với các ngài nó vô hiệu quá, nó không còn, nó không còn thấy là cái nhân để cho quả gì rồi, dẫu cho là vui hay là buồn. Cái chúng sinh chấp thủ luôn luôn muốn có mặt được cái này, muốn có mặt được cái kia, muốn có mặt cái sự sống, muốn có mặt có cái sự tốt đẹp, cái sự minh mẫn, cái sự mẫn cười, cái sự sinh hoạt tốt đẹp, cái sự tiền, cái sự của chính mình. Thì những chúng sinh nó không bao giờ mà tầm cầu được. Bởi vì sao? Bởi vì bị ái, nó chi phối, bị ái nó, bị dẫn động. Mà con đường này chính là con đường đã được Đức Phật này nghe thực hiện. Lâu hoặc này là diệt tận, phiền não này không còn nữa. Mà cũng như là đó chính là cái gì? Ngài đã tự thân kinh nghiệm thực chứng của tự thân Ngài đã đi qua. Và ở đó Ngài thành tựu được các cái gì? Các cái quả là Ngài thành tựu được cái gì? À, cái khổ tập gì của đạo đế. Ngài đã thành tựu, Ngài đã liệu tri một cách đầy đủ, một cách rõ ràng. Cũng như cái sự hiểu biết của các bậc thánh, về biết của các phàm phu thì nó cách xa. Bởi cái sự tư duy, cái sự suy nghĩ của ngài khác này, dầu cho là bậc thánh chỉ là bậc thánh tu đạo phật thôi, nhưng cái tâm của các ngài nó không còn đủ để gây là cho quả gì dùng đau khổ trong tương lai cho mình và cũng như cho chúng sinh cả. Thì khi các ngài thương cho chính mình đau khổ sanh tử, và cũng sẽ thương cho những chúng sinh khác cũng sẽ đau khổ sanh tử như chính mình. Bởi vì dù cho sang, dù cho hẹn, dù cho có tốt đẹp cách mấy mà nhắm mắt rồi thì cũng lại nắm tay không thôi, chứ không có một cái gì cả. Mà ở đây một cái lần cảnh giác, các ngài đã thực chứng đạt được, và các ngài đã báo và đã tìm cho chúng ta ra những cái phương thuốc để chúng ta điều trị. Kính thưa quý vị, nhờ cái phương thuốc đó cho nên chúng ta diệt trừ được cái phiền não, tức là diệt trừ được cái sầu muộn. Và nếu như tâm phiền não, tâm không có phiền não, tâm không bị ngờ ngục, tâm không bị cái sự che túc, cái sự che lấp của ác pháp, thì thời đây chính là tâm tốt, chính là tâm đại thiện. Và tâm đại thiện cái sân sẽ có quả thiện. Thì là một người Phật tử tu tập hay là một người đệ tử tu tập, các ngài biết rằng các ngài dục lậu khổ lậu tất nhiên là một các ngài sẽ không còn nữa. Và khi như thế thì cái sự tu tập nó có một cái, nó có một cái sự tấn hoa. Bởi vì chính ngài đã nói ra con đường này, ngài đã nói ra cái con đường dẫn đường để chúng ta vượt thoát qua những cái sự đau khổ, và chính là tình đạo tâm nhạc. Khi mà chúng ta biết chúng ta không có bị sầu như vậy thì tâm của chúng ta mới được trong sạch, tâm của chúng ta mới được không được cái tổn thương. Thường thường thì tất cả chúng sinh vô sầu muộn thì đưa đến khóc lóc khổ đau sợ hãi, nhưng là một người tu tập khi có cái sự khi có một cái chuyện đau chuyện buồn gì nó xuất hiện, chuyện khó khăn, cái chuyện bực bội gì thì chúng ta cũng nên quán xét tự nhiên tất cả nó có một chuyện đến chuyện đi và tất cả nó sẽ có trong cơ thể mà nó chỉ chặt chờ và tất nhiên có qua hiện qua như là cái tâm tư của chúng ta ít thôi. Bây giờ ít thôi là chúng ta tạo cái công đức thiện sự mà chúng ta mãi mê chạy theo cái gì, chạy theo cái danh vọng, chạy theo cái quyền chức vân vân. Thì cái thứ quý vị, khi mà không còn sầu muộn, không còn cấu quấy thì chắc chắn rằng người này chính là cái người đã được sanh đã tận, còn hành đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này để không còn có sự tái sinh trong đời sống sau nữa. Đó là cái gì thánh thứ quả. Cái đời sống bình thường tu tập của tất cả một con người, tức là chúng ta nhớ tam giới này là quả tập, tam giới này như một ngọn lửa đốt. Tam giới này nó là cái gì? Nó chính là cái sự sinh tử, khi còn à, khi còn suy tư, khi còn bước đầu, khi còn bước mong muốn sinh hữu thì trời ngay lúc đó cũng sẽ có mặt, muốn là muốn có sẽ có. Chúng ta đừng phải lo sợ rằng mình chết mình sẽ không có cái gì đi qua thế giới bên kia, hay là chúng ta sẽ không được cái này hay được cái đó, chẳng qua đó chính là cái gì, chẳng qua cái sự sợ chết của mình, đâu cho mình có bệnh hoạn, đâu cho mình có một cái sự yếu đuối, cái sự mềm mỏng như thế nào. Cái sự tu tập đổi một con người phải có cái gì, cái tư duy phải có cái sự xả đi, ngay cả từng một chấp có được của mình cũng như là xả đi tất xả đi tất cả những cái tài sản, ngay cả những tài sản lớn hơn nữa, nó chính là tài sản vợ chồng con cái ông bà cha mẹ. Bởi vì những tài sản này quý vị xả hay không xả gì nó cũng sẽ đều đi theo chúng ta. Chúng ta không muốn tránh, tránh cũng không được, bởi vì tâm của chúng ta còn cái tâm ái liếng, cái sự sinh hoạt, cái sự suy nghĩ, sự tư duy của chúng ta nó còn để lại một cái hậu quả, để lại một cái quả gì thụ, mà khi quả gì thụ khởi sanh, quả gì thụ khởi sanh thì chắc chắn là chúng sinh sẽ phải chịu cái sự đau khổ, hay là cái trạng thái tốt đẹp thì một trong hai luôn, cho cái nghiệp gì quả gì thụ nó trả. Còn cái thứ ba đủ đi rồi phật thì khi chúng ta thấy khi chúng ta tu là chúng ta phải có cái tâm xả đi, cái tâm chúng ta có một sự khâm nhận, cái tâm của chúng ta phải có một cái tâm của cái sự định tĩnh, của cái sự an lạc. Và như thế cái giá trị của bậc thánh là giá trị như vậy đấy. Các ngài không cần phải cầu mong cái điều này, cầu mong cái điều đó, mà các ngài biết cách xả đi, biết cách buông bỏ. Bởi vì khi mà lần đầu tu tập á, khi cảnh giới dục giới người ta biết bỏ thì người ta vượt lên cảnh giới sắc giới, có từng có thiền vô sự tê, từng có thiền sắc giới sơ nhị tam tứ thiền sắc giới, vậy cũng không có một cái sự bám chấp, cũng không có một sự chạy theo, và tiến lên hơn nữa các cõi trời của vô sự tê, cái tê cũng không bị cái gì, cũng không bị cột rối, hay không có cái không có sự an trú nó để được giải thoát, để được hoàn toàn. Cũng như vừa chúng ta thấy cái thiền chứng đắc để đạt được các tầng thánh, thì lỗi các tầng thiền là suy nghĩ tam tứ của sắc giới, và cái cao cả hơn nữa đó chính là cái vô sắc giới. Mà vì ấy cũng mới biết bỏ tất cả để cặp đi, để làm cái gì người này, để đạt được cái gì giới, đó chính là sự tấm biết sinh tử đau khổ. Tất cả các cái sinh tử ở trong đời này mà cái chuyện này chính xác là tuyên tiết con đường, là tuyên tiết con đường thánh đạo tam đạo, là tuyên lúc đã tuyên tiết chỉ ra cái nguyên nhân và cái sự thụ hưởng cái sự đau khổ của tất cả chúng sinh. Chúng ta dòm cho có như thế nào nếu như chúng ta có sự tu tập, chúng ta khéo, chúng ta hiểu biết, chúng ta nếm bước mọi cái chuyện của thời gian tu nguyện cuộc đời nó lâu thôi, nó đi từ chỗ này nó qua chỗ nọ thì chúng ta hạnh phúc lắm. Còn nếu như mà chúng ta không biết, nó cứ lăng lăng theo cái quy trình nghiệp quả của chính nó thì thật sự đó chính là chúng ta cũng đã thiếu sót với tính chính bản thân của mình. Bởi vì cái trung vị, cái sự tu tập nó phải là chuyện một sớm một ngày mà chúng ta phải tu tập từng bước. Nước kia từng đường ra hờ, mình kia trà chảy đâu ngờ hôm nay. Thì cũng vậy, đối với người đệ tử, đối với người tu Phật, có cái sự học Phật, có sự khéo léo, có một sự an trú, một cái sự xả ly. Thì người nào có sự an trú, có sự xả ly, mà an trú ở trong pháp, cái đời tài chùa chiền miếu nọ là nó sẽ vượt qua đâu. Không phải vậy, mà vì ấy phải có cái gì bị tự tạo cái con đường, con thuyền vương biển khơi của mình, đó chính là cái con thuyền giống như sinh tử đau khổ. Mà chúng ta có cái sự tư duy, có sự suy nghĩ như vậy thì hoàn chắc chúng ta sẽ thực hiện được nó. Còn ngược lại, và chúng ta cứ phải đổi thay, chúng ta phải tiến, chúng ta phải khó, chúng ta phải bỏ qua như thế này như thế nọ, là chắc chắn sẽ đau khổ vô cùng. Thì thưa quý vị, ba cái cảnh giới để vượt thoát đó chính là cảnh giới sắc giới, cảnh giới vô sắc giới và cảnh giới và cái nghiệp giới này. Thì thưa quý vị, chúng ta hãy nhớ điều chúng ta không muốn nó cũng sẽ tới, điều chúng ta muốn nó sẽ tới, nó không tới. Đó chính là cái gì? Chính là một cái điều mà chúng sinh phải đối diện, chúng sinh phải đau khổ. Không phải lúc nào mình muốn làm có được, không phải lúc nào mà muốn coi như là ngồi đâu là ngồi được, mà chúng ta phải có một cái trận thận trọng. Thì cái đại quý là cái thơ toàn thể đại chúng xin có đôi điều thuyết giảng về cái ba cái cảnh thế giới vượt thoát như vậy. Chắc chắn còn nhiều điều được mở rộng sau cái thời gian thảo luận của chúng ta ở trên cái tập trời những thứ đại chúng tiến lại cũng dân thọ tục là nữa để đến thứ đại thiên vương và những thiên vương được chứng thọ. Còn một ngày chúng ta thấy sẽ đồng truyền đến trên thông tin tăng với chúng ta cùng chúng ta luôn luôn được thân qua, luôn luôn được an lạc trong phật pháp. Nam mô A Di Đà, nam mô Tam Ma Di Đà, nam mô Sa Di Đà.
Xin lỗi, quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không? Dạ vâng. Cái bạch sĩ Phật Đức và thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học về đề tài mà tương đối rất là đặc biệt, là từ cái thế giới của chúng ta là dục giới. Chúng ta nghĩ đến ba cái cảnh giới vượt thoát. Tất nhiên là tất cả chúng ta đều hiểu rằng sắc giới đó là một trạng thái mà gồm năm triền cái, và chính là trú một trạng thái hỷ lạc do lý dục sanh. Nhưng mà rồi không phải chỉ có sắc giới giúp chúng ta vượt thoát dục giới, có một cảnh giới khác vượt thoát sắc giới, đó là vô sắc giới. Rồi có một cảnh giới vượt thoát tất cả là nhiệt giới. Chúng tôi nói đây là một cái cảnh giới vượt thoát hay lạ với chúng ta, là vì thường thường chúng ta tên chúng ta là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nhưng mà ở đây thì chúng ta có ba cảnh giới là sắc giới, vô sắc giới và nhiệt giới. Chúng tôi Phật tử đại học này không hẳn là nó được cái nhân sinh quan hay là vũ trụ quan của đạo Phật, mà ở đây dạy cho chúng ta rất là nhiều về cuộc sống hàng ngày. Chúng ta có thể bằng cách này hay cách khác có thể hiểu được thế giới của vật chất, thế giới của cái tâm hồn của chúng ta. Nhưng mà rồi có những thế giới vật chất rất là tế nhị, rồi bên cạnh thế giới vật chất thì tế nhị có thể cảnh giới rất là trừu tượng vô hình, thế giới của tâm ý, thế giới của vô sắc. Nhưng mà vượt lên cả hai trạng thái vật lý và tâm lý thì còn có một cái trạng thái khác nữa, đó là trạng thái đoạn diệt tất cả sự khổ đau. Mà chưa thông thích và thưa quý Phật tử, đề tài này rất là tế nhị, đề tài này rất là tế nhị. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Hôm nay thì cho đến giờ này ở trong room thì quý vị chỉ có Thượng Tọa Thiện Siêu, Thượng Tọa Thiện Quyền là giảng siêu, và chúng tôi hôm nay có lẽ là chư tăng cả ba vị đều thay phiên với nhau để có thể tuần tự chia sẻ với quý vị trong phần thảo luận này. Kính bạch Thượng Tọa Thiện Siêu, không biết là Thượng Tọa có đang có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Thiện Siêu đang có mặt ở trước máy thì xin kính thưa Thượng Tọa Thiện Siêu trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ. Dạ, Thượng Tọa Thiện Siêu, câu hỏi đầu tiên là tại sao ở trong cái cảnh dục giới, ở trong cái cảnh dục giới là cảnh của chúng ta, ở trong cái cảnh giới dục thì nó lại đi với năm truyền cái, và muốn gọi năm truyền cái đó thì chúng ta phải có đủ năm chỉ thiền để đạt đến một cảnh giới cao hơn cái giới sắc giới. Nhưng mà lý do nào mà năm truyền cái nó trở thành một điều rất là tự nhiên của cảnh giới dục giới, thì xin sư tổ hoan hỷ có vài lời giải thích trên này. Kính thưa thầy bảo.
Xin lỗi, quý vị có nghe rõ không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch chư tăng kính quý vị. Thực ra thì cái pháp truyền cái nó sẽ có mặt ở trong bất cứ cái trường hợp nào, mà không có chỉ thị đấu trị, nó cũng giống như là cái chi rồng rêu sẽ có mặt bất cứ ở đâu khi mà ở chỗ đó ẩm thấp tối đen, cái sự ẩm ướt đó là môi trường thích hợp để cho nó mọc rong rêu. Ở đây thì trường những cảnh giới như là phạm vi sắc giới, phạm vi vô sắc giới, những cảnh giới thiền đó vì chúng sanh khi mà ở những khổ hình giới, các kỷ lục chính được thiền, bắt đầu kể từ được sơ thiền một cảnh thế tâm, ly dục đi của thiền pháp. Định có tập có tướng, cho đến định phi tưởng phi như tưởng sinh, thì ở những cái cảnh giới này không là môi trường thích hợp cho nam truyền cái sinh khởi, cũng giống như là ở nơi mà khô ráo thoáng mát và những cái bức tường sạch sẽ, được không nắng, được gió thổi qua, thì ở chỗ đó không có đống rêu, không có đống rêu, không có đống rồng rồng rêu. Còn ở khổ dục giới của chúng ta đó, sở dĩ mà có năm thiền cái là bởi vì ở cảnh dục giới này hỷ tham đối với sắc đẹp thứ hai của thân vị văn là có, cái gì chỗ đó là cái môi trường thích hợp cho lông riêng thì não mới sinh khởi. Bằng cách thí dụ đó chúng ta sẽ hiểu được rằng là tại sao ở trong cái cảnh giới dục phát ra lên năm triền cái, còn cái cảnh giới sắc vô sắc nó không có năm triền cái. Nhưng ở đây chúng tôi cũng xin thưa rằng là cái gọi là tâm sắc giới, tâm vô sắc giới là một chuyện khác, nhưng mà khổ sắc giới và vô sắc giới là một chuyện khác. Nhờ chính đạt được cái tâm thiện vô sắc giới, thị sắc giới, nên có thức quả thức tái sanh, quả sắc quả vô sắc tái sanh trong khỏi sắc giới vô sắc giới. Nhưng mà từ cái khỏi phạm thiên đó, nếu như cái vị phạm thiên này mà không tái lập, tức là không tái tái chứng cái pháp thiền, thì vị đó chỉ hưởng được cái quả dị thục của thiền của quá khứ, rồi hết tuổi thọ thì nó vẫn phải sanh xuống của những giới, chứ không có tiếp tục trụ lại hay là sanh lên những cảnh giới phạm thiền cao hơn. Và ở đây chúng ta cũng biết rằng là trong những trường hợp như phạm thiền pháp cá hay là một số phạm thiền khác của mình, họ vẫn có trong các cõi phạm thiên vẫn có tâm tham, vẫn có tâm si, tâm sân thì không có, nhưng mà tham của si vẫn có, tức là họ vẫn có những cái thứ gì nào có những vị phạm thiên mà họ khởi lên cái tạp chí cũng có tham vi tà, tham bậc tà, hợp tạp chí đều có cả. Khi rồi đi thì không được cái điều khó mà. Còn tâm sân tự nhiên không khó thì gọi còn thiên là tại vì trường hợp đặc biệt là đối với vị này đã thuần thục. Cái bản chất của các vị còn thiên đó là đã chế ngự được cái sân độc cái rồi. Cho nên ở tâm sân chỉ có từ có dục giới, nội sân một cái chỉ có từ có dục giới. Nhưng mà về những cái pháp thiền cái khác, chẳng hạn như là hoài nghi cái, hay là cạo hôi cái, những cái pháp cái vẫn có mặt ở trong khổ sắc và khổ vô sắc. Đó là vấn đề chúng ta cũng cần phải biết. Chúng ta có hai cái trường hợp, có ba cái trường hợp mà chúng ta phải chú ý ở trong cái từ Phật học của chúng ta. Khi mà chúng ta nói đến cái tâm sắc giới, tâm là giới, sắc giới, tâm vô sắc giới, chúng ta phân theo địa thức phương ý, thì đó chúng ta chỉ nói về phần chích tác tâm thôi. Còn khi chúng ta nói đến cái pháp đó, thầm mắt là cái pháp dục giới, kama thầm mắt hay là rupa thầm mắt và arupa thầm mắt, cái pháp dục giới, pháp sắc giới, pháp vô sắc giới, thì nó gồm luôn cả tâm quy sở và sắc pháp. Ngoại trừ ra vô sắc giới chỉ có nhân quả thôi, cho nên có sắc pháp. Chứ còn cái pháp dục giới thì vẫn có, như ở trong đồ nhị nhị hay đồ nhị tam hai đầu nhị nhị thì việc kinh thì cái pháp dục giới ở đây là chỉ cho tâm dục giới, tâm sở và tập pháp. Như vậy cái từ mà gọi là pháp thì chúng ta phải hiểu như vậy. Còn cái vấn đề là khi mà chúng ta nói đến lý trí giác tha tú lý sạch nạc tha tú là xuất thế giới, thì chúng ta mới bỏ, tức là chúng ta lấy sắc giới, cái pháp sắc giới là xuất thế giới, vô sắc giới là xuất thế sắc giới, và niết bàn là xuất ly cả pháp hành pháp vô vi, tức là xuất ly cả tam giới, ra xuất ly giới. Còn như bài học hôm nay là chúng ta đề cập đến ba tha tú, thì trong chú giải chỗ này giải thích bình thường khi mà nói đến rupa tha tú gọi là sắc giới, tức là thấp nhất là cái khỏi phạm phụ thi, cao nhất là cái sắc ưu cánh. Nhưng mà nói cách khác thì có một cách khác nữa, trở đây thì tôi chú giải cũng giải thích rằng là những khổ nào mà nó còn liên hệ thể vượt sắc pháp thì cái đó được gọi là thánh, gọi là vô pháp thánh, như là tay giả vô cả trong vô là hai sắc ở vô tê có vô cả trong vô, tức là cái khổ nhất của khổ nhất của là khổ vô, khổ vô tướng. Thì hai sáu của ngũ quẩn và một khổ vô tưởng, hai bảy khổ đó có đủ sạch, thì có đủ sạch này gọi là rupa tha tú. Còn bốn khổ tức quẩn, tức nhân quẩn này thì bốn khổ được gọi là vô sắc. Còn như rupa tha tú tức là diệt giới ở đây đó, ở trong chú giải nói rằng là như vô hát tha thu thu tiết như ba năm nguyện tất bằng diệt giới. Ở đây cần được hiểu là biết bạn, thì chúng tôi cũng xin nói thêm mặc dù câu hỏi của thượng đệ chẳng hỏi không thảo luận là tại sao phạm nhân trong cơn khổ dục luôn luôn bị chi phối của năm thiền sát, thì chúng tôi trả lời rằng là vì ở trong khổ dục bị chi phối bởi năm cảnh trần là sắc thân hương vị xúc, do liên hệ đến thị tham trong các buổi trong các cảnh dục đó nên tạo thành cái môi trường thích hợp cho trong riêu truyền cái cụ thể, thì cái câu trả lời ngắn quá nên chúng tôi sẵn chúng ta đọc vô trong chú giải chúng tôi mới nói thêm. Mười thì chúng ta đang tập một những chú giải của cái bộ quỹ tiên quốc tất cả. Chúng tôi góp phần thêm cái bài giảng của chủ tọa tự quyền là như vậy. Nam mô Phật Thầy.
Cái chuyện sự tập thể sự và chỉ cần biết là tiêu vi thực tự ở trong rừng thì hiện tại chỉ có bằng vị diện sự và rất là riêng sự tập thể sự đã giảng thêm ở trong tiếng Mỹ tên gọi là bonus, tức là khi mình mời được cái gì đáng lẽ mình đi được chừng đó thôi nhưng mà được thêm chút là rất là hoan hỉ. Và bây giờ thì xin được tiếp theo với sự tự nguyện. Sau khi được tự nguyện trả lời xong thì thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ có cái đóng góp tại học ngày hôm nay. Không biết thưa tự nguyện có dạ vâng, thưa tự nguyện ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng mình sống ở trong cõi dục giới, khi mình nghĩ đến cõi sắc giới thì mình nghĩ là nó bớt đi, nó mất đi. Ví dụ như là có nhiều người bị mà học nói rằng ở cõi sắc giới thì chỉ có âm thanh và sắc tướng thôi, tức là chỉ cảnh sắc và cảnh tinh thôi, thì giống như là chúng ta lại mất đi một số các giác quan như là khứ giác, vị giác, xúc giác. Rồi khi mình nghĩ đến cõi vô sắc thì nó mất tất cả những người vật chất. Rồi đi niết bàn thì nó lại càng mất thêm nữa. Thì câu hỏi mà được đặt ra ở tại đây đó là với một người mà nghĩ đến giải thoát, một người mà nghĩ đến giác ngộ giải thoát, thì làm sao để chúng ta không cảm thấy ái ngại, cảm thấy nản lòng khi mình nghĩ đến là càng lên cao thì chúng ta càng bị mất mát nhiều hơn. Chúng ta có cách nào nghĩ khác được để xin định để ý kiến của sư tổ tự nguyện.
Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sư Ca Ya. Con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp Chúng Thành, quay lại đến Sư Phụ Siêu Thượng Tọa Nhất Bản Tự Môn Hạnh cùng chư tăng đại diện thân chào quý thượng tọa cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì chú tôi nếu chúng ta suy luận theo một cái mà nó có tính tích là thu hưởng hay là chúng ta đấu với tất cả chúng ta thấy cảnh tuổi do chúng ta quen khác ái nó quen, người quen cái gì, quen cái mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm việc thiện nên chúng ta tu tập chúng ta phải được cái đường chạy với được cái đường thọ, cho nên chúng ta cứ mong chờ trong nó. Khi hồi nãy mà chúng con trong thời chúng lúc giảng chúng con có đề cập đến chỗ này, thực sự khi mà mình cứ sống ở trong chúng sẽ có được giới, cứ sống ở trong cái gì, cái sắc đẹp tiếp theo cũng không bị con xúc lạc. Chúng ta không có biết rằng ở cảnh giới của chúng ta nó rất là thô, rất là thô. Như chúng ta ăn là chúng ta phải đi vệ sinh, nó hôi thối, sắc thân của chúng ta nó còn tức là mồ hôi thê máu bú rồi mà vân vân, thì có nó nhìn hình thật mà nói là do chúng ta khát ái quá, chúng ta lạc quá, và chúng ta quên đi rằng là sự thiệt ra nó rất là dơ, nó rất là xấu xí. Sống trong kinh nghệ là nhìn ta thân thiểu biệt, thân thể mỹ miều, tấm thân trầm chất, bấy nhiêu là khổ sở. Nhưng chúng ta đâu nhìn một cách đó, chúng ta đâu còn nhìn một tấm thân mình là trầm chất này, tấm thân này nó bao gồm vỡ bỏ hai cái điều đâu, mà chúng ta nhìn một tấm thân nó có được vẻ con mắt, cái mũi, cái tay, cái chân, cái mình vỡ vân, thì chúng ta luôn luôn có sự suy nghĩ như vậy. Thì ở đây khi vượt đến cái khối đúng vậy, như thỏa đó cũng là điều chỉ, nhưng khi mà xuôi chiều như vậy thì họ nghĩ là mình giờ giác quan họ có thể đủ cái mắt tai mũi lưỡi, bây giờ tiến lên cái cầu sắc giới thì còn cái chỉ còn âm thanh thôi, thấy nghe thôi, thấy là nghe. Không còn đối nếu đồng cảm gì hết thì họ cảm thấy rằng nó rất là thiếu. Và các cảnh giới cao hơn nữa ở cõi vô sắc giới thì nó chỉ có cái tâm chứ nó không có cái sắc hình. Thì đó là tâm, đối cảnh với tâm thôi. Thì tự nhiên họ lại càng chơi với nữa. Những cái thứ thì chúng ta không nắm bắt được một cái điều mà một cái cảnh giới của một vị mà hưởng cái thiền lạc của cõi sắc giới, nó rất là cao cả, nó vi tế, nó cực kỳ vi tế. Hồi nãy tức là con người như ngay cổ chư thiên họ không có những cái ăn cái đồ thực như chúng ta, như là cơm nước bánh trái rau quả thịt thà như chúng ta, mà họ dùng cái chỉ là xúc thực, tư niệm thực và thức thực, không có dùng đồ thực applicado như chúng ta. Thì ở tất cả cái giới cao thì khác, cái sự thụ hưởng đó phải nói là nó cao cấp vô cùng, là chất lượng vô cùng lớn. Giờ chúng ta nói với một cái đích bạc ở trong cuộc đời này, khi chúng ta còn đang vui, khi chúng ta còn đang thích á, thì chúng ta cảm thấy rằng niết bàn chúng ta có cảnh giới gì đâu mà trời, nó không vui buồn gì đâu. Quả thật niết bàn là một trạng thái, tức là không vui không buồn, không sầu không khổ, không sanh không diệt, nó chỉ là một trạng thái như vậy. Mà quý vị nhớ rõ ràng là khi cuộc đời này có vui là cuộc đời có buồn, cuộc đời có sanh, cuộc đời có tử, cuộc đời có tốt có xấu, ở đây cái trạng thái niết bàn. Chính vì không phải bị ảnh hưởng của khổ đau sinh tử, không bị cái sự luân hồi, vì chúng ta đang ở cõi vô, chúng ta đâu có biết rằng chúng ta là phải khổ, mà chúng ta phải đọa đày ở địa ngục, ở bàn thánh ở Atula, ở ngạ quỷ, ở địa ngục bao nhiêu là ngàn ngàn kiếp sống, ngàn ngàn kiếp đất này. Chúng ta có thể, mà nếu như cái người mà đơn giản là siêu tinh thần, nghĩ là cái siêu tinh còn những ngũ sắc thân này thì chúng ta còn phải đau khổ, như là chúng ta phải đau khổ về thân xác, chúng ta bị đau hoạn nhức nhối, phải bị nạn tai, phải bị thời tiết, phải bị bệnh, phải bị như thế này, phải bị như thế kia, thì chúng ta nghĩ bao nhiêu đó thôi. Mà chúng ta còn phải bị cái gì, bị cái sự trở đạo của các pháp vô vi, phải bị cái gì, cái năng sở nó chi phối, nó phối hợp, và chúng ta bị cái gì, bị cái nghiệp cái chi phối, và chúng ta đâu có biết rằng nó sẽ đến với chúng ta trong một ngày mai. Chúng ta đang đi ấm thuận bề như thế này như một chút xíu thôi, tức là chúng ta mất tất cả tâm tư tình cảm, vợ chồng con cái, sự nghiệp của chúng ta, không biết một cái gì cả. Quý vị thấy mấy ngày qua chúng ta nghe chiếc máy bay nó bay là mất luôn, mất tích luôn. Thì chúng ta người nào thì tội gì thì ghê quá, thì cái ghê quá đó chính là cái hiện tượng của sanh tử đau khổ gì, cái đó là mất rồi. Chứ còn đừng nói chi mà chúng ta bị tù tội, bị kiềm kẹt, bị sanh sản, bị đánh đập hay bị nhốt tù, hay là bị sự nghèo đói, sự khổ cực, sự cùng cực của cái sự trầm luân này, bởi cho nên sợ họ mới toan điểm cái hành vi mà đã chúng ta có sự tu tập được, mà chính cái sự tu tập đó đi về cái cảnh giới an lạc, đi về cảnh giới nó tốt đẹp. Thì nếu mà chúng ta muốn mà không phải có sự suy tư do chúng ta khác ái quá đó, thì chúng ta phải nhìn trước hết, chúng ta phải tự quán về cái thân của mình để thấy nó có tỉnh, để thấy cái gì, để thấy các cõi dầu cho nó có như thế nào, nó cũng là vô thường, nó cũng là khổ, nó cũng là vô ngã. Và chúng ta đã từng đi qua dục giới, sắc giới và vô sắc giới, đã đi qua hết, chúng ta đã đi qua nó hết, nhưng chưa bao giờ chúng ta đi đến cái gì, đi đến cái mà chúng ta thấy như nãy chủ đề chúng ta nói là vượt thoát, tức là vượt thoát ra khỏi cái tâm thôi, cái trạng thái đó thì nó không còn nghĩ gì sẽ đi, nó không còn bị trở lại trạng thái đau khổ nữa. Thì những người có cái sự tu tập quả thật, cái trạng thái niết bàn nó chính là hạnh phúc tốt thượng, hạnh phúc cao cả nhất. Là tại sao nó cao cả? Bởi vì nó không bị hệ lụy của buồn, của vui, của sanh, của tử, của mất mát, của đau thương, của khổ sầu. Đó cũng cả thế thực tình đó là. Cái cuộc đời này, ngày nào chúng ta còn vui, ngày nào chúng ta sẽ bị buồn. Và thời gian, nó cũng như hội ngộ rồi chia ly, đau khổ sinh tử truyền miên. Và cứ thế, sống trong một cái sự ngâm tẩm, sống trong một cái sự mê buồn. Và đang có vườn xoay của đau khổ này đến đau khổ khác, của sinh tử này đến sinh tử kia. Thì chúng ta có một cái suy nghĩ như vậy đó, thì chúng ta sợ là bởi vì hôm nay chúng ta là cái người, nhưng ngày mai chúng ta là làm con chó, con thú, con mèo, con mèo, con heo, con gà, con cá, con vật, thì tự nhiên chúng ta mới ớn. Hay một chúng ta nếu giả sử chúng ta có sinh thiên, thì một bước nào đó rồi chúng ta nếu mình không khéo, hay là cơ thể cái hậu báo nghiệp của chúng ta đời trước nó trao quả cho ta, là chúng ta tiếp tục chúng ta đau khổ nữa. Cho nên bây giờ ngay lúc này mình cố gắng mình tu tập, hay cố gắng mình có một cái hướng tâm để chúng ta suy tư đến cái pháp nó không phải sinh tử, nó không phải đau khổ. Cái này nó là một điều ngay lúc này chúng ta chuẩn bị cái hành trang sớm nhé. Nhưng mà nếu như mà đợi mà nó tới thì chắc chắn rằng nó sẽ tới. Không ai mà không bị sanh lão bệnh tử nó xuất hiện, không ai mà không bị cái sự đổi thay của kiếp sống. Cho nên vì vậy là một người đệ tử phải hiểu và phải biết một cách vững chắc như vậy. Và bởi vì cho nên khi chúng ta tu tập thì chúng ta ước nguyện ý đăng có tâm mê vô nhân an sở quá khai gia quan khổ ngũ, tức là do nguyên nhân cái phước này, cái điều lành này, xin hãy đoạn lậu, xin hãy chấm dứt sanh tử đau khổ trong tương lai. Bởi vì chúng ta biết cái phước hữu lậu này rồi nó cũng sẽ trở lui trạng thái nó nữa, trở lui trạng thái của sự sanh tử, của sự đau khổ. Mà chỉ có cái gì, khi nào mà đoạn trừ cái sanh hữu, đoạn trừ cái sự tái sinh, cái sự đau khổ, thì ngày kia đó chúng ta mới phải được cái sự tự tình và sự vắng lặng. Thì khi chúng ta có một cái tư duy, có một tâm tư suy nghĩ thì mọi việc nó đi theo một chiều hướng khác. Thì chính là cái gì mà thật tu suy tư cao lên, thì chúng ta phải nghĩ tu càng tu lâu, càng tu lớn nhiều thì chúng ta mới biết càng bị xả bỏ nhiều. Nó có một cái điều thật này kia. Thí dụ bây giờ đối với các vị sung túc, với các vị hòa thượng, tu càng cao thì chúng ta thấy càng cảm thấy thật là nhẹ nhàng. Chứ mà chúng ta tu càng cao thì chúng ta cảm thấy nó càng được. Đúng, tu càng cao chúng ta cảm thấy nó càng mất đi cái ngã của mình, mất đi cái mà từ xưa tới nay mà mình luôn luôn bảo bọc, mình luôn luôn giữ nó. Bây giờ mình hay cho nó mất đi, mà cầu mong nó mất, mình tu tập để đánh mất nó, để diệt trừ nó. Chứ không phải mình tu cái thời gian là mình coi như càng ngày càng câu thúc, càng ngày càng chồng càng trách. Thì những người có suy nghĩ như vậy thì không thể nào mà họ có thể suy nghĩ được hoặc đạt được cái niết bàn. Cũng như ở trong cái bài kinh của tôi là họ không thể liễu kia, họ không thể hiểu được niết bàn. Nó là như vậy. Thì chúng ta thấy nếu như một người mà có một cái suy nghĩ đừng có bị khát khái, đừng có bị
cái sự mong cầu bởi ngũ trần sắc đẹp tính hay mùi thơm cho con xúc lạc quá nhiều quá. Và cũng đừng có nghĩ rằng chúng ta phải tạm cầu cái này ước mong cái nọ, mà sẽ tu tập để làm sao chúng ta chuyển hóa nó cho nó không phải bị đau khổ, không phải bị sinh tử nữa, không còn phải bị luân hồi nữa, không một cái cảnh giới mà chúng ta tiến tu được càng cao cảnh giới là chúng ta cần phải tu tập nhiều nữa để chúng ta mới đạt được cái trạng thái là bất sinh bất diệt, cái trạng thái không còn vui buồn, không còn phải đau khổ. Đó chính là cứu cánh, đó là mục đích của mình. Thì chúng ta có xin tu tập, có thể điều sinh hoạt như vậy. Thì có được như cực một tổ chức tâm thân nguyên hay nằm môn của ta nhé.
Cái bạch chị tôi rất chưa ký tập từ hôm nay, bởi vì chỉ có ba chữ từ có mặt ở trong sinh mật thôi. Trong tính ngay giờ như này, do vậy sau chia sẻ của sư tổ tư siêu như sư tổ tư nguyện, thì chúng tôi xin được có một vài chia sẻ nhưng để nói về ba cái cảnh giới siêu thoát. Để đúng ra thì đề tài này đều là đây là đề tài then chốt cho sự tu tập, bởi vì chúng ta thấy rằng để trưởng thành, để lớn mạnh và để vượt lên trên những đau khổ thì chúng ta phải vượt qua chính bản thân của mình. Và khi muốn nó vượt qua bản thân của mình thì phải nhận rằng việc đó nói thì đơn giản nhưng mà thực sự rất là khó khăn, không đơn giản chút nào. Đối với tôi thì chúng ta cứ thấy sinh ra trong một đời mình là người Việt Nam thì cái cách đi đứng nói cười, cái thói quen, cái sở thích nó ảnh hưởng văn hóa Việt Nam, để mình lộ sát đó, nó không phải là vậy. Ví dụ như là chúng ta thấy một vài cái dân tộc có cái tính là hay nói lớn, ví dụ như ở phòng người Trung Hoa đại hội quá trong họ nói lớn, hay là họ thường khạc nhổ bừa bãi. Đó là người Trung Hoa thì như vậy, nhưng mà để khác hơn cái Trung Hoa đó thì thực sự là thứ gì nó phải mất một cái gì đặc biệt để vượt qua khỏi như rồi. Và chúng ta cũng thấy một điều rằng ở trong khi sự lãnh hội ở trong cái sự hấp thụ thì thông thường sự hấp thụ của chúng ta là hệ mình hấp thụ được cái gì thì mình lại tạo ra điều đó. Để đạt đến cái mức độ gọi là thoát thai đó, thì rất là khó. Thoát thai tức là mình học một cái gì đó nhưng mà từ đó mình làm khác đi. Chúng tôi lấy ví dụ là Phật giáo truyền đến Tây Tạng, hay là Phật giáo truyền đến Thái Lan, Phật giáo truyền đến Nhật Bản, Phật giáo truyền đến Miến Điện, thì lâu ngày nó tạo ra cái bản sắc của Phật giáo sự thật. Dạ, Phật giáo bản sắc sự thật. Có một điểm mà quý vị cũng tự thấy rằng như người Việt Nam á, mà mặc dù nói Phật giáo đã lâu đời nhưng có một thời chúng ta rất là suy nghĩ vào thời tình nguyện phân tranh. Và khi mà một số những nhà sư người Bình Dương như là Ngài Lý Quán, Ngài Nguyên Thiều sang Việt Nam thì thứ gì Phật giáo Việt Nam về sau này Phật giáo Bắc truyền mang đậm sắc của Phật giáo Trung Hoa, còn Phật giáo Nam truyền thì mang đậm sắc của Phật giáo Thái Lan, Campuchia. Tức là chúng ta chưa có thoát thai được, tức là chúng ta hấp thụ cái gì đó thì chúng ta lại sản sinh ra cái đó, chúng ta chưa thể tạo thành một bản sắc gọi là cá biệt, một bản sắc riêng biệt của mình. Thì có lẽ là về điểm này thì chúng ta không thể nào đòi hỏi, nhưng mà mình phải ghi nhận là vượt qua chính mình nó là một cái gì cực khó, rất khó trong đời sống. Sinh ra đời là một người Việt Nam, hay là làm một người nam, là một người nữ, là người ở trong giai cấp trung lưu, ở giai cấp thượng lưu, là người ở trong cái ngành nghề này, ngành nghề kia, một người là trong quân đội, không giống như một vị làm bên khoa học, vì khoa học không giống như người lao động tay chân. Vì khi chúng ta đã sống như vậy mà cái lối sống trở thành một phần của chúng ta rồi, để vượt lên trên nó không phải là chuyện dễ. Chúng ta nhớ khi mà Đức Phật Ngài giảng trong Kinh Thánh Cầu rồi, Ngài dạy rằng khi mà Ngài còn là một vị Bồ Tát sống ở trong cung điện, cái ý tưởng chợt đến với Ngài là tại sao ta bị sanh già đau chết chi phối, lại đi tìm cái bị sanh già đau chết chi phối. Tức là tại sao mình lớn quá là để đi trả lại đến cái chuyện đó thôi. Có khi nào mà quý Phật tử lái xe đó, lái xe mà lạc đường, chúng mình lái hoài không thấy có lối ra, mình chỉ thấy là chạy tới chạy lui chừng đó. Và ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng vậy, chúng ta gặp bao nhiêu vấn đề, cái vui cái buồn, nhưng mà thử hỏi rằng sau cái vui đó, sau cái buồn đó, chúng ta có vượt thoát không? Không, chúng ta vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại lên quẩn. Và nếu Phật cái hình ảnh lên quẩn gọi là samsara, là luân hồi, là trở đi trở lại. Và thưa quý vị, cũng có một cái hình ảnh khác mà Ngài Trân Trang Ngài thường đưa ra rằng là cái cách suy nghĩ chúng ta thường nó giống như con kiến bò trên bên vị trang, bò tới bò lui. Chúng ta cứ ngồi suy nghĩ lúc nào đó mà chuyện gì mà làm cho mình buồn, mình làm sao con để vượt qua cái buồn nó không có, không gặp giống nó mình nghe đi nghe lại, mình chỉ muốn tôn đặt cái rồi buồn, tiếp tục buồn, buồn rồi tiếp tục buồn. Đời sống của chúng ta là lẫn quẩn như vậy. Bởi vì có ông Bà La Môn, có một hôm trước ở Kỳ đi ngang các thịt nhà ông đem ra ông cúng dường. Ông cúng dường với tâm trạng cũng hứng hờ thôi, thấy một vị tu sĩ, một vị sa môn được cúng dường. Nhưng Đức Phật biết cái duyên của ông là giác ngộ được, nên Ngài hôm sau Ngài trở lại, và hôm sau Ngài trở lại. Và khi Ngài trả lời lần thứ ba đó, thì ông cũng cúng dường, nhưng mà ông nói một cái bài kệ nghe như là mỉa mai Đức Phật, là lần này lần nữa trở đi trở lại, để nói việc Đức Phật Ngài đã cho rồi Ngài cũng trở lại. Nhưng mà khi ông nói điều đó thì không ngờ là ông nói với Đức Phật. Ông ấy từng nghĩ rằng Đức Phật là một vị pháp viên, là một vị hoàng tử xuất thế, chẳng phải là vì một cái biến cố mà Ngài trở đi trở lại, nhưng Ngài có cái duyên sự đặc biệt. Và nhưng khi ông nói cái câu mà lần này lần nữa, thì Đức Phật Ngài đã dùng cái chữ đó để Ngài đọc lên một cái loạt những lời kệ, mà nó đều bắt đầu bằng chữ Puna Puna lần này lần nữa. Khi mà nói lần này lần nữa đó là sự lặp đi lặp lại. Nhưng ví dụ như Ngài nói rằng đã lần này lần nữa con người trở lại thai bào, đã lần này lần nữa con người sống ở trong cái khổ nghiệp của trầm luân sanh tử chẳng hạn. Và khi lặp đi lặp lại của Đức Phật ở trong bài kệ này khiến trong Bà La Môn giác ngộ. Giác ngộ là mình đập vỡ được bức tường, mình làm gác đi. Thì thưa quý vị, hồi nãy thì Phật Thầy Sư có nói một điều đó là khi chúng ta sống ở trong cõi dục giới và dùng cái tâm dục giới, cảnh dục giới và suy nghĩ như dục giới, thì cái bản chất cố hữu của chúng ta là bị năm thứ là dính mắt. Nếu cái đó mình thích, vượt đội, nếu cái đó mình không thích, giả dự, vệ hoại, nếu mình quá mệt mỏi, mình không còn sức phấn đấu. Lưỡng lự phân vân là bởi vì mình không biết mình phải làm gì. Rồi bị loạn tâm phóng dật là bởi vì cái tâm của chúng ta nó không có kiên định, nó không có xây dựng ổn định. Chỉ nghĩ đến năm trạng thái này thôi, trạng thái bị dính mắt, trạng thái bị bực bội với dính mắt với cái mà mình thích, bực bội với cái mà mình không thích, mệt mỏi, giả dự bởi vậy khi mà mình mệt mỏi, hoài nghi phân vân khi mình không biết phải làm gì, khi lúc mình không tìm ra cái giải pháp và tâm tán loạn tại vì nó không ổn định, thì chúng ta thấy rằng cái đó thực sự nó hạnh phúc chừng nào hết. Có rất là nhiều lần thưa quý vị, chúng tôi đã từng đưa ra cái ví dụ quý vị biết là có những người họ sống một cái nghề nào đó, họ sống ở trong một cảnh giới nào đó, đi họ nghiện cần sa ma tí thế này. Thì nên bị người sa ma tí thì nó khổ lắm, mình thấy là khổ. Nhưng mà nghĩ đến cái chuyện mà dứt cần sa ma tí thì họ nghĩ là không còn cảm giác mà phê đó nữa. Thì thật sự họ muốn tiếp tục để cái cơ nghiện đó. Thì chúng ta thấy rằng quả thật là nó khó để mình vượt qua chính mình lắm. Hay là chúng ta không có thích lời qua tiếng lại, chúng ta không thích chuyện thị, chúng ta không thích chuyện chữ ấy. Thì chúng ta thấy người này chữ qua chữ lại thì chúng ta cảm giác chuyện lắm, mình cảm thấy cái chuyện không có gì quan hệ, không có gì để mà vui. Nhưng mà có những người họ bị cái bệnh như thế này, không có chỉ trích, không có chửi, không có bươi móc, không có mạ lị, không có lời qua tiếng lại, họ ăn ngon ngủ mê, họ chỉ vui khi nào có cái việc nào đó để chửi, họ chỉ vui khi nào mỗi ngày đó họ bươi móc, họ chỉ trích, họ làm này làm kia để làm sao để họ, tại vì họ cứ nghĩ là cảnh giới đó an lạc, nhưng thực sự nó an lạc, và thực sự nó an lạc ở trong nhiều trường hợp như vậy. Thì chúng tôi cũng tóm tắt lại lời giảng của sư tổ Từ Siêu và sư tổ Từ Nguyện trước khi mà chúng tôi thánh thượng sư tổ Từ Siêu để trở lại trong phần thảo luận. Quý Phật tử biết là trong cái thế giới vật chất ngày nay thì chúng ta biết hai thứ, đó là âm thanh ảnh sáng, là cái thể truyền đi rất là xa. Thí dụ như là thao tác mà chúng ta đang nói đây, chúng ta gửi một cái hình của thậm chí chúng ta có thể là video conference, mình ngồi mình thấy là người này người kia, mình nghe tiếng được. Nhưng mà ở trong năm cái giác quan thì chỉ có hai cái giác quan đó là chúng ta có thể truyền đạt đi xa được, tại vì nó truyền đạt theo ánh sáng và truyền đạt theo viba cái âm ba. Thật ra chúng ta có thể truyền đạt đi xa được. Và âm thanh và ánh sáng là cái gì trở nên rất là vi tế, càng lớn cao thì thế giới này nó càng vi tế. Cái thế giới mà chúng ta nói là phạm thiên, dư thiên, sắc tế, hay là chi thiên sắc giới này nọ, thứ gì là thế giới nó tế gì đó. Thành ra nó không phải là sự bất mát mà nó là sự tế gì. Dạ, nó là sự tế gì. Có nhiều người thì giống như là bây giờ chúng tôi làm ví dụ như có những người họ đi ra chợ thấy cái gì họ cũng mua ra về nhà, họ mua để cất nhà, họ cảm thấy rằng không thể bỏ được. Nhưng mà có những người họ sống ở trong cái thế giới rất là nhẹ nhàng, nghệ thuật tịch, họ sống trong căn nhà hạnh phúc nhưng không nhất thiết là thể chất đầy đủ trong đó, không nhất thiết phải có quá nhiều, nó tới gì hết. Và chúng ta cũng phải nhìn nhận những cái nền văn minh cao á, cái thức ăn họ không có nhiều mùi, không nặng mùi như là chúng ta ở trong cái nền ẩm thực mà tương đối là rộn ràng, có mùi chua, mùi cay, mùi nước mắm là nhiều. Thì ở đây thì chúng ta cũng nên thấy được là đôi khi ngay ở trong cuộc sống hàng ngày này, một cái người trẻ cái thú vui họ nó khác, khi mà mình lớn tuổi thì cái thú vui nó khác đi, và nó có sự tế nhị hơn. Rồi chúng ta cũng thấy rằng cái thế giới tưởng tượng đó, đôi khi mình nghĩ là nó không có gì, nhưng mà nó lại là một cái nó là một cái gì đậm nét trong lòng mình. Thí dụ như là nếu mà mình sống một mình chỉ có vật chất không, thì con người mình nó cạn cực lắm, nó phải có chiều sâu về tâm linh thì cuộc sống nó mới có giá trị hơn. Và sau cùng thì chúng ta phải nói rằng cái điều vượt thoát lên cả hai danh và sắc thì nó là một điều không có dễ để chúng ta tưởng tượng. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng pháp nào nó sanh sanh do nhân do duyên thì nó đều là vô thường và khổ. Và do vô thường vô khổ, Đức Phật thì dạy rằng tịch tịnh là an lạc, pháp hành vốn vô thường, có sanh ắt phải diệt. Pháp hành thì vô thường, có sanh thì phải diệt thôi, tịch tịnh là an lạc. Mà cái câu đó phải là chúng ta dễ hiểu. Và nếu chúng ta hiểu hiểu được điều đó thì chúng ta sẽ hiểu được ba cái giới gì vượt thoát mà Đức Phật này đề cập đến hôm nay. Thì đó là điều chúng tôi chia sẻ với quý Phật tử. Bây giờ chúng ta trở lại với Chư Tổ Từ Siêu và Sơ Đất Chư Tổ Từ Nguyên. Và Chư Tổ Từ Siêu hôm nay tuyên từ tội. Không biết từ tội có còn lại trước mắt không? Nếu Chư Tổ Từ Siêu còn trước mắt thì xin giải bệnh. Và Chư Tổ Từ Siêu hồi nãy từ tốt có đề cập đến cái cõi, đề cập đến cảnh giới, đề cập đến cái tâm. Dạ, thì câu này hỏi nghe rất là quan trọng này, nhưng mà hỏi từ đó là khi mình phân biệt, ví dụ như phân biệt tâm dục giới, cảnh dục giới và cõi dục giới, mình nếu mình không hỏa thì làm thì mình phân biệt có rõ được không? Dạ, thí dụ như là mình nói rằng một vị phạm thiên vẫn có thể dùng được cái tâm dục giới. Như vậy đó, bằng cái kinh nghiệm tôi gọi là ở đây là một cái mảng, một cái gốc mà thật sự rất là tế nhị cho Phật Pháp. Nếu mà mình không có bỏ thì làm á, thì mình có thông việc được điều đó không? Tại sao được và tại sao sẽ không? Xin kính thưa Thượng Pháp.
Nam mô Bổn Thầy. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Thầy sư là chuyện phần hiện tại, tức là chuyện tăng tích thú gì? Nếu mà không có một cách gì đó, thì chúng ta sẽ không phân biệt được và những vị khí cạnh nhau. Chắc chắn là như vậy. Bởi vì khi mà chúng ta học với thì là ở trong đó đã có trang bị cho chúng ta tất cả những cái chi pháp. Với những cái khí cạnh này được gọi như vậy, chi pháp là những gì? Khí cạnh kia được gọi là như vậy, chi pháp là cái gì? Cho nên chỉ có khi mà chúng ta qua đi làm rồi thì lúc bây giờ những cái chỗ đó chúng ta mới phân biệt được, chứ còn không thì chúng ta chỉ nói theo kinh tạng thì sắc chúng ta chỉ biết là sắc, chứ chúng ta còn chưa biết được cái nào là ảnh sắc, trường hợp nào là ảnh sắc, trường hợp nào là sắc pháp, với trường hợp nào là cõi sắc. Chúng ta phân biệt ví dụ cũng như rô bá thôi, nhưng mà chưa rô bá đó nếu mà nói là trên phương diện đối tượng của giác quan của thị giác thì đó là rút qua đồng giá là cảnh sát. Nhưng mà chỗ rút qua đó nấu trên phương diện hai cái yếu tố danh là sắc, thì sắc đó chỉ 28 sắc pháp, chứ không phải chỉ riêng là cảnh sát. Cảnh sắc chỉ là 128 sắc pháp thôi. Thì sắc đó nếu mà chúng ta nói trên phương diện cõi thì chúng ta sẽ chỉ nếu chỉ có ngũ sắc thì chúng ta phải nói 20 khổ. Còn nếu chỉ nói cảnh dục, có dục có sắc, có ngũ sắc thì ngũ sắc đó chỉ cho 16 khổ. Ở trong đó nó sạch rồi, nó rõ ràng vậy đúng không? Và có một điều nữa là chúng tôi cũng xin thưa rằng là nếu như mà chúng ta không có một cái biện pháp thì chúng ta khó, chúng ta sẽ khó hiểu khi chúng ta chẳng chú giải hay là thả. Và ngược lại Atta Tha khi mà dùng lý luận để mà giải thích cho những vấn đề được nhóm đến một cái tấm tắc ở trong kinh tạng hay là luật tạng, thì cái lập luận đó, chi pháp đó mới giải thích được. Một điều mà chúng tôi nghe rất là quan hệ và tâm đắc, bởi vì khi mà đọc kinh chú giải đó, thì chúng tôi mới thấy rằng các vị A La Hán khi mà các ngài giải thích một vấn đề, các ngài áp dụng theo biện pháp giải thích rõ ràng, cũng như khi nãy vừa chúng ta đọc với đọc chú giải mà nói đến cái vấn đề rung pháp tha thú, rung pháp tha thú và nghi rô tha thú là ba vấn đề đó, ngay cả trong chú giải thích rất là rõ. Mà nếu một người học biện pháp thì chúng ta chỉ cần xem cho đó là chúng ta hiểu rồi, là chúng ta không có cần phải nói chuyện dung dài hay là phải tranh luận cái này cái kia. Cho nên ở đây chúng ta xin thưa rằng là nếu mà có học nhiều pháp thì cái sự phân tích đó nó mới chặt chẽ được, còn nếu không có học nhiều pháp thì không có phân tích được, thì hơn đến trong sắc giới pháp sắc giới rồi khổ sắc giới, các cái trường hợp đó được giải thích theo A Di Đà nói rõ. Cho nên nói tóm lại là chúng ta rất cần để biết về A Di Đà vì điều đó. Nhưng mà chúng ta nói như vậy thì ở đây trong dân chúng ta cố gắng học và chỉ học ngày thứ bảy đi, lớp A Di Đà ở trong dân đó kinh Di Đà thôi. Quý vị đừng nghe chúng tôi nói như vậy, cho quý vị vừa theo cách đó chúng tôi sẽ chờ đây.
Sao thú kính trên xin lỗi thầy Diệu. Xin hỏi sư thầy Tự Nguyên có còn chú máy không? Nếu được thì xin thầy sư thầy Quang Hỷ trở lại. Và một lần nữa xin được hỏi, không biết sư thầy Tự Nguyên có còn ở chú máy không? Thưa vị dường như là sư thầy Tự Nguyên không có mặt ở chú máy. Chúng tôi xin tiếp lời để chia sẻ với quý vị về đề tài của ngày hôm nay. Thưa quý vị, mỗi người tu tập của chúng ta đều hiểu là chúng ta có một cái thói tật, thói quen, tâm lý phải không? Thì như là mình hay nhạy cảm với cái chuyện hơn thua, hay mình đặc biệt mình thích cái gì nhiều thì một cái tu đầu tiên của mình là mình tìm cái gì đó nó tế nhị hơn để mình thay thế cái đó. Thí dụ như là chúng ta là người rất là nặng về âm thanh và sắc tướng, thì đôi khi ở trong thế giới tu hành nó cũng có những cái âm thanh và sắc tướng mà nó tế nhị hơn, có thể thay thế cho việc đó. Thì nếu quý vị thấy rằng tại sao mà có một số vị đặc biệt rất ưa chuộng về tụng kinh hay là thích trang trí bằng Phật, hoặc giả là thích xây dựng một cái cảnh giới trường thiền cho Đức Đẹp Đẽ. Chúng tôi có dịp để đi thăm viếng một số các quốc gia Phật giáo, nhìn các mấy chùa, chúng ta phải hiểu được rằng dĩ nhiên là cảnh chùa không phải là một cái cảnh, là một cái cứu cánh mà chúng ta hướng đến, nhưng mà ít nhất là cái cổng chùa, rồi tính điện, rồi sân chùa, nó cũng thay thế cho chúng ta được cái đam mê ở bên ngoài, khi mà người ta dùng cái cảnh tương đối tế gì để thay thế cho cái mà nó hơi thô. Rồi thứ gì từ cái thô, từ cái tế của bậc chết, người ta có thể thay thế một khái niệm về trường tình. Chúng tôi gặp rất là nhiều vị mà vì đã sống ở chùa suốt cả đời, không cảm thấy bận lòng với cái chuyện xây cất, không bận lòng với những cái chuyện mà hình thức của ngôi chùa, mà chỉ cảm thấy hoan hỷ đối với kinh điển thôi. Sống ở đâu cũng được, sống đơn giản là trong một cái cốc. Ở bên các quốc gia Phật giáo thường là âm thất của chư tăng rất là đơn giản, nó như cái nhà sàn, và ở trong đó thì không có gì hết. Đối thường khi là không có điện, và chúng ta sống ở trong đó với cái không gian tương đối nhỏ. Thì đứa gì có rất là nhiều vị bằng lòng với cuộc sống như vậy, an lạc cuộc sống như vậy, và chỉ cảm thấy hoan hỷ để đọc sách, để xem kinh, để thuyết pháp. Thì như vậy một lúc rồi đó cho chúng ta thấy rằng cái khái niệm trừu tượng nó có thể thay thế cái vật chất. Dĩ nhiên là chúng tôi không muốn nói cái hình ảnh của những vị thi sĩ mà mê thơ, nó đợi mà sống sâu trần, sống nghèo khổ, sống túng quẫn. Nhưng mà chúng ta phải nói rằng có những người sống ở trong thế giới của triết học, của văn học, của mỹ học, họ sẽ xem nhẹ về vật chất, tại vì họ hoan hỷ và sống với những cái chất liệu rồi, những cái chất liệu khác. Thì giống như cái Phật tử nào mà thường nghe pháp, mỗi ngày mà thường nghe pháp, quý vị thấy rằng những cái Phật pháp cho chúng ta những cái chất liệu và vốn dĩ nó không có tìm thấy được ở bất cứ trường hợp nào khác. Chỉ nói mỗi ngày chúng ta vào đây để chúng ta nghe pháp, để chúng ta thảo luận Phật pháp, để chúng ta bàn Phật pháp, cái tinh thần nó có cái chất liệu riêng của nó có cái sức sống của riêng của nó. Và đó là lý do tại sao mà một số các quốc gia Phật giáo này, người ta thường đề xướng những giá trị về ơn thần. Ví dụ như lập phước, và cái giá trị của lập phước, chúng ta buổi sáng ngồi lại xếp bằng lưng thẳng, ở trong cái cuộc sống đó thì thực sự nó có gì gì phải kể vời về vật chất hết, nhưng mà buổi sáng như vậy nó cho chúng ta được nhiều thứ. Hay một giả là buổi tối chúng ta đi ngủ nằm xuống niệm tâm tự, thì nó cho chúng ta được những giá trị về tinh thần. Nên quý vị chúng ta nói như vậy là mình có thể dùng cái những cái giá trị tế nhị để thay thế cho giá trị của cái sự biến mất về vật chất. Nhưng mà còn về cảnh giới biết bằng như hơn hết vì khổ hay việc lớn việc giới ở đây thì chúng ta hiểu như vậy. Sư trưởng thường hay nói mình bị dứt răng, lúc mình đang dứt răng mình mới thấy được rằng dứt răng là món khổ, hết dứt răng thì cái chấm dứt dứt răng là đúng là hạnh phúc. Còn chúng tôi cũng rất là nhiều lần nói với quý vị, mặc dù rất là thương ngày nghỉ, nhưng mà khi ngày già ngày bệnh thì chúng tôi thấy một điểm như vậy là cái thân của mình khi mà nó già rồi thì đúng là cái gánh nặng. Kẻo giác có nhiều khi gửi với chúng tôi một điều này nữa, giới đẳng là sống ở cái tuổi 60-70 tuổi này thì mới biết thấm chứ là sao biết Phật gọi là già là khổ. Và cái tay cái chân nó nhức bất cứ lúc nào có người nữa, có khi không làm hết là buổi sáng thức dậy giơ tay không lên, rồi bệnh này bệnh kia, nếu như mình chạy với xe cũ mà nó bị trục trặc hoài thì lúc đó mình mới thấy rằng à tại sao Đức Phật dạy thân này sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Cái mà chúng ta muốn là chúng ta muốn cái thân như vậy, nhưng mà ít khi nào chúng ta nghĩ là Đức Phật dạy rồi tại sao mình bị sanh già ra để chi phối mình lại đi tìm cái bị sanh già ra để chi phối. Ngay cả một câu nói mà bình thường mà chúng ta thường nghe là cái vòng danh lợi không công cả hồng cả khỏi người môn chư Phật. Ở thời điểm nào đó thì chúng ta rất là tha thiết, chúng ta rất là tha thiết để có được cái chức quyền này điều gì kia. Nhưng mà quý vị Phật tử sẽ thấy rằng ví dụ như ở tại Mỹ người ta nói rằng mình sống ở trên cái đất này, cái gì mà lớn nhất, cao trọng nhất mà ai mơ được nữa. Thì nhiều người mơ được là trở thành Tổng thống Mỹ. Thì Tổng thống Mỹ được xem cái lộ người có ảnh hưởng của người Mỹ. Nhưng mà thưa quý vị, người ta cũng nói là Tổng thống nào cũng vậy. Từ ông Bill Clinton hay là ông George W. Bush, Barack Obama. Khi mới mở tổng ốc, tóc cắt ảnh tóc đen. Là tôi có một hai năm tóc bạc mà tóc như thế tóc trắng thì chúng ta sẽ nhận được cái vai trò đó lo tâm lo lực nó đủ cái chuyện đó chứ đâu phải là nó phải vui lúc như mình nghĩ. Thì cuộc sống này mình cứ tưởng như về cái gì nó có cái giá mình trả cho nó, mà do có cái giá trả cho nó này chúng ta không có nên nghĩ là cái mà mình thích nó phải là tuyệt đối, cái mà mình nghĩ nó hạnh phúc nó là tuyệt đối, cái mà mình vui thì quý Phật tử sống ở đời quý vị có con quý vị cũng có thể nghiệm ra ở cái tuổi nào đó thì con là tất cả, đối với ông cha với bà mẹ là con là tất cả, nhưng cũng không hiếm gì trường hợp là con nó lớn lên cha mẹ mệt mỏi, rất là mệt mỏi. Người thân thương rồi thành con lớn lên thứ gì họ chỉ mong nó ra ngoài nó sống tự lập được sớm, cái tuổi đó gây cho mình nhiều gánh nặng, nhiều sự lo lắng quá. Khi mình nói cái ý niệm về gọi là việc gì giới hay là cái tâm tình hay là diệt đế này, thì chúng ta mới hiểu rằng tại sao những bậc cổ nhân thời xưa thường có diễn ra đi bỏ đi là bởi vì các vị rũ bỏ những cái chuyện buồn, và nghĩ đến điều đó thì chúng ta mới nghĩ đến cái giá trị của cái sự tinh tấn là chấm dứt tất cả. Đó là bài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Và bây giờ thì thưa quý vị, trước khi hoàn tất chương trình hôm nay thì chúng ta bước qua một bản tin, phần bản tin Phật giáo. Và hôm nay chúng ta có bản tin về Như Quan Chiến Ngữ. Bản tin nói về Tích Lan trình diễn một bộ phim mới về Xá Lợi Căn của Đức Phật. Bản tin này sẽ được gửi đến quý vị và quý vị qua lời trình bày của Vũ Quốc Việt.
Kính thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Trong Hư. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Tích Lan trình chú Bồ Xuân đến khi Đà La Đà gần ngày đó rồi xá lệnh rằng là Đức Phật Sri Lanka ngày 4/3/2014 đạo diễn Sanet Abhishekha đã lập sang trang mới ngành điện ảnh địa phương với bộ phim Mahindaga Malaya. Bộ phim đã đem sự tích hợp giáo đến với làn ra ánh sáng. Ông đã thám hiểm con đường tương tự với bộ phim thứ hai Sri Dalada Ramalaya. Bộ phim được dự kiến ra mắt tại Rạp Liberty và Seven 2 ngày 6 tháng 3, được sản xuất bởi công ty EAP. Bộ phim chiếu rõ bằng cách nào xá lợi thiên liên, xá lợi răng thiên liên của Đức Phật đến với Thích Lan, đem xá lợi răng đến với đạo, không phải là tản bộ trong công ty. Có nhiều câu chuyện về những chướng ngại cản đường công chúa Hemamala và Hoàng tử Đan Thác đã được ghi lại trong lịch sử. Đạo diễn Abhishekha đã phân tích những sự kiện này và đã tách sự thật ra khỏi sai lầm trước khi ông viết bản phim. Ông Abhishekha nói giống như bộ phim Mahindagamanaya, chủ đề chính của phim Siddhartha cử vẫn là sự phát triển của Phật giáo tại Tức Lan. Bước đầu tiên của cuộc mạo hiểm này là đem nhóm đại bồ đề vào quốc độ, và điều này đã được chiếu trong bộ phim Mahindagamanaya. Sau đó, chiếc khăn lộn bên trái của Đức Phật được đem vào quốc độ. Điều này đã gây ra một ảnh hưởng lớn lao đến việc quảng bá của Phật giáo. Do vậy, một sự liên kết giữa hai bộ phim. Ông nói một trong những thử thách của dự án này là tìm những diễn viên có thể chất giống như những người trong câu chuyện lịch sử. Chân dung của các ngài được cả thế giới biết đến và hình ảnh của các ngài đã được khắc sâu vào tâm chúng ta. Ngay cả Hòa Thượng Elavala Neda Tâm Năng Đạt, tăng đoàn và các nhà bảo trợ của chúng tôi cũng yêu cầu tôi phải chú ý đặc biệt đến sự kiện này. Ông giải thích, thậm chí chúng tôi đã quyết định không làm bộ phim nếu không tìm được hai người thích hợp với vai trò này. Giám đốc sản xuất Miha Sanchaya đã giới thiệu với tôi nhiều thanh thiếu niên, và cuối cùng chúng tôi đã chọn được Vasadi Samarakul là người chúng tôi đã thấy trong một quyển băng hình của Ayat Hassan Manchula, được chọn từ 300 người nhiều từ. Anh nói thêm, khi Siddhartha Kamalaya được thu hình ở trong khu vực Mihintale, thì chúng tôi đã dàn dựng một cung điện lớn nhất cho bộ phim trong lịch sử điện ảnh của Tức Lan. Chúng tôi cũng đã tạo một phiên bản của vấn đề xá lợi răng tại Ấn Độ. Trước khi khởi đầu dự án này, tôi đã trải qua nhiều tháng tại Ấn Độ để khám phá những khu vực mà những người dân này đã trị vì. Do vậy, không những tôi đã đọc về chủ đề mà còn tận mắt chứng kiến một số chi tiết. Tác phẩm điện ảnh đầu tiên của Abhishekha Mahindagamanaya đã được giải thưởng Sim Nelson People's Award dành cho bộ phim Nổi Tiếng Nhất. Bạn cũng từng đến đây vừa chấm dứt. Xin mời chị Sướng tiếp tục điều hành phần còn lại để kính cảm ơn. Xin mời.
Sa tứ lần hai, dạ con kính đảnh lễ sám hối chiếc chi tôn đích và quy đạo hữu. Cái nét của con nó chậm quá cho nên hơi trễ. Dạ sa tứ lần hai, kính cảm ơn Quỳnh Vô Bất Thi, kính bạch chi tôn đích, kính thưa quý đạo hữu. Ngày mai chúng ta sẽ học 4 sa môn hạnh người giảng sư là giảng sư là thượng tọa pháp đăng, nhưng thượng tọa pháp đăng không có giảng được, có thể là ngày mai thỉnh quý chư tăng trong ban điều hành điện khuyết cho thượng tọa pháp đăng. Và sa tứ lần thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng biên mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp sứ ngôn viên điện trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Yeah.